thề Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tránh chấp đem chân lý vào trong lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Hai cái tin đặc biệt đó là khi Ngài xuống phi trường, rồi Ngài gặp chính quyền cũng như là gặp giáo quyền. Tất cả những cái tin tức em đọc ở đây đều trích từ Vatican News tiếng Việt. Lúc gần 14 giờ, Iraq ngày 5 tháng 3 2021, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường thủ đô Baghdad. Đức Hồng Y Louis Sacco, Thủ tướng Iraq và một số vị trong chính quyền và giáo quyền đã chào đón Đức Thánh Cha đến Iraq. Máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đáp xuống phi trường Baghdad vào lúc gần 14 giờ cùng ngày 5 tháng 3 giờ Iraq. Sau giờ Việt Nam 4 tiếng và đậu tại khu vực dành riêng cho nghi lễ chào đón. Thảm đỏ được trải từ sảnh phi trường đến chân thang máy bay. Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ Công giáo Kande, lên cửa máy bay chào Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha được Thủ tướng Iraq, ông Mustafa Abdelatif, chào đón tại chân thang máy bay. Hai em bé trong trang phục truyền thống đã tặng hoa cho Ngài. Sau đó, các vị trong phái đoàn Iraq được giới thiệu với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cũng chào Đức Hồng Y Sacco và một vài đại diện giáo hội Iraq. Đức Thánh Cha cùng Thủ tướng Iraq đi qua hàng quân danh dự giữa tiếng kèn của đội quân nhạc chào mừng Ngài. Vào sảnh sân bay, Đức Thánh Cha được người dân đứng hai bên cầm cờ Tòa Thánh và Iraq chào mừng với những tiếng hô Viva Papa và tiếng hát. Thủ tướng Iraq tháp tùng Đức Thánh Cha đến sảnh VIP cùng hội đàm trong ít phút. Sau đó, Đức Thánh Cha lên xe đến dinh Tổng thống cách đó 21 cây số. Thủ tướng Iraq năm nay 54 tuổi. Năm 1985, ông đã rời Iraq sang Iran, Đức và Nga và sau đó trở về Baghdad sau khi chế độ Tổng thống Saddam Hussein bị sụp đổ vào năm 2003. Ông tốt nghiệp ngành luật. Khi trở về quê hương, ông đã lập mạng lưới truyền thông Iraq và làm giám đốc điều hành của tổ chức Hồi ức Iraq, tổ chức có mục đích thu thập chứng tá và hình ảnh về tội ác dưới thời Tổng thống Saddam Hussein. Năm 2016, ông đảm nhận chức vụ giám đốc ngành tình báo quốc gia. Tháng 5, năm ngoái 2020, ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Iraq. Rồi sau đó là Tổng thống Iraq chào đón Đức Thánh Cha Francisco. Sau khi hội đàm với Thủ tướng Iraq tại phi trường Baghdad, lúc khoảng 14h30 ngày 5 tháng 3 2021 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đi xe đến dinh Tổng thống cách phi trường 21 cây số để gặp Tổng thống. Dù chính phủ Iraq đã chặn các con đường chính, nhưng dọc đường gần sân bay có nhiều người dân Iraq cầm cờ reo hò, vui mừng chào đón Đức Thánh Cha. Xe bọc thép chở Đức Thánh Cha được một đoàn xe mô tô của cảnh sát mở đường và nhiều xe khác hộ tống. Dinh Tổng thống ban đầu là dinh hoàng gia của vua Faisal II, người lãnh đạo Iraq từ năm 953 tới 1958. Sau khi vua Faisal bị ám sát, dinh này trở thành dinh Cộng hòa. Đây là nơi Tổng thống Hussein thích gặp gỡ các vị quốc trưởng các nước đến thăm Iraq. dinh này tránh được các cuộc không kích trong cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai vào năm 2003. Sau đó, khu vực xanh được phát triển xung quanh dinh thự này, bao gồm các trung tâm chính phủ và các tòa đại sứ, sau khi được sử dụng làm trụ sở của chính quyền lâm thời dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ, và sau đó là Đại sứ quán Hoa Kỳ. Năm 2009, dinh thự này đã được trả lại cho dân Iraq. Xe chở Đức Thánh Cha đến dinh Tổng thống vào lúc quá 15 giờ chiều. Tổng thống Iraq, ông Baham Ham Salih Qasim, đã đến tận xe chào đón Đức Thánh Cha và tháp tùng Đức Thánh Cha đến sân dinh Tổng thống, nơi diễn ra nghi thức chào đón chính thức dành cho các vị quốc trưởng. Trong nghi thức tiếp đón, quốc ca của Tòa Thánh và Iraq được đoàn quân nhạc lần lượt cử hành. Sau đó, hai thiếu nhi trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các vị trong phái đoàn chính quyền Iraq, và Tổng thống Iraq cũng chào các vị trong phái đoàn Tòa Thánh tháp tùng Đức Thánh Cha. Đầu tiên là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin. Đức Thánh Cha đã cùng với Tổng thống chụp hình kỷ niệm. Sau khi chụp hình, Tổng thống giới thiệu phu nhân chào Đức Thánh Cha. Tổng thống và phu nhân tháp tùng Đức Thánh Cha vào văn phòng để hội đàm riêng. Tổng thống Iraq, ông Baham Am Salih Qasim, năm nay 61 tuổi. Ông tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Đại học Cardiff của Anh năm 1983 và tiến sĩ kỹ thuật thống kê và ứng dụng tin học tại Đại học Liverpool năm 1987. Từ năm 2001 tới 2004, ông là thủ tướng của chính phủ khu vực người Cực, phó thủ tướng chính phủ phụ trách các vấn đề kinh tế và trưởng ban kinh tế từ năm 2005 đến năm 2009, và là thủ tướng của khu vực người Cực ở Iraq từ năm 2009 đến năm 2011. Vào ngày 2 tháng 10, 2018, ông được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Iraq với đa số phiếu. Ông kết hôn với bà Sabah Salih và họ có hai con. Chính vị Tổng thống này đã mời Đức Thánh Cha sang thăm viếng Iraq. Đức Thánh Cha cũng đã có lời cảm ơn vị Tổng thống này trong bài diễn từ với chính quyền. Đức Thánh Cha đã tặng cho Tổng thống Iraq một mề đay bằng vàng có huy hiệu của Đức Thánh Cha, trên đó khắc hình bản đồ Iraq, tổ phụ Abraham, cây trà là, biểu tượng sự phát triển và phong phú vật chất và tinh thần, được đóng khung và một bản thông điệp Fratelli Tutti, tất cả là anh em với nhau. Sau đó, Tổng thống tháp tùng Đức Thánh Cha đến sảnh lớn của dinh Tổng thống, và tại đây, Đức Thánh Cha gặp gỡ các chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đây là bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Cuộc viếng thăm của tôi diễn ra vào thời điểm cả thế giới đang cố gắng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, gây ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe của nhiều người, mà còn cả đến kinh tế và xã hội. Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi những nỗ lực chung của mỗi người để thực hiện nhiều bước cần thiết, trong đó có cả việc phân phối vaccine công bằng cho mọi người. Hơn thế nữa, cuộc khủng hoảng này là một lời kêu gọi chúng ta suy nghĩ lại lối sống và ý nghĩa của sự hiện hữu chúng ta. Nghĩa là việc thoát ra khỏi giai đoạn thử thách này phải làm cho chúng ta trở nên tốt hơn trước đây, để cùng nhau xây dựng tương lai dựa trên những gì đem lại sự hiệp nhất hơn là những gì gây chia rẽ giữa chúng ta. Trong những thập kỷ qua, Iraq đã phải hứng chịu những thảm họa của chiến tranh, khủng bố và xung đột bè phái, thường dựa trên khuynh hướng cực đoan, không chấp nhận sự chung sống hòa bình của các nhóm dân tộc và tôn giáo, các ý tưởng và văn hóa khác. Tất cả những điều này đã mang đến sự hủy diệt, nhiều cái chết, những đống đổ nát. Và không chỉ thiệt hại vật chất, thảm họa còn rây những vết thương sâu sắc trong tâm hồn mỗi người, cần thời gian dài để được chữa lành. Và ở đây, trong số những người đã chịu đau khổ, tôi không thể không nhắc đến người Yazidi, những nạn nhân vô tội của vô nhân đạo, sự bách hại và giết chết vì lý do tôn giáo. Căn tính và sự sống còn của họ đang bị đe dọa. Vì lẽ đó, chỉ khi chúng ta có thể nhìn vào nhau với sự khác biệt của chúng ta, như những thành viên của một gia đình nhân loại, chúng ta mới có thể bắt đầu một quá trình tái thiết hiệu quả và để lại cho thế hệ tương lai một thế giới tốt đẹp, công bằng và nhân văn hơn. Về mặt này, sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa và sắc tộc vốn là điểm đặc trưng của xã hội Iraq trong nhiều thiên niên kỷ, là nguồn lực quý giá cần được kín múc, chứ không phải là một trở ngại cần phải được loại bỏ. Iraq được kêu gọi chỉ cho mọi người, đặc biệt Trung Đông này, thấy rằng sự khác biệt thay vì làm phát sinh xung đột phải được hợp tác hài hòa trong đời sống dân sự. Chung sống huynh đệ cần phải đối thoại kiên nhẫn và chân thành, được công lý và pháp luật bảo vệ. Nhiệm vụ này không dễ dàng, nó đòi hỏi nỗ lực và dấn thân của các bên để vượt qua sự cạnh tranh và xung đột. Đồng thời, khi nói chuyện với nhau, phải khởi đi từ căn tính sâu sắc của chúng ta, là những người con của một Thiên Chúa, Đấng Tóa Công. Trên nền tảng nguyên tắc này, Tòa Thánh ở Iraq, cũng như ở các nơi khác, không bao giờ mệt mỏi kêu gọi nhà cầm quyền nhìn nhận, tôn trọng các quyền và bảo vệ các cộng đoàn tôn giáo. Tôi đánh giá cao những nỗ lực đã được thực hiện theo hướng này, và tôi muốn hiệp chung tiếng nói của tôi với mọi người nam nữ thiện chí để tiếp tục làm việc vì lợi ích của đất nước. Là các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao, quý vị được kêu gọi thúc đẩy tinh thần liên đới huynh đệ này. Cần phải giải quyết dứt điểm tệ nạn tham nhũng, lạm quyền và bất hợp pháp. Nhưng vẫn chưa đủ. Đồng thời, cần xây dựng công lý, tăng cường tính trung thực, minh bạch và củng cố các thể chế chịu trách nhiệm về việc này. Bằng cách này, sự ổn định có thể phát triển và một chính sách lành mạnh có thể phát triển, có khả năng mang đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ, rất đông đảo ở đất nước này, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Thưa Tổng thống, thưa quý vị, tôi đến đây như một hối nhân, cầu xin sự tha thứ từ trời cao và từ các anh chị em, những người đã phải chịu đựng rất nhiều sự hủy hoại và tàn ác. Nhân danh Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa Bình, tôi đến đây như một người hành hương của hòa bình. Trong nhiều năm, chúng ta đã cầu nguyện nhiều cho hòa bình ở Iraq. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ngừng đưa ra các sáng kiến và trên hết đã dâng những lời cầu nguyện và đau khổ vì điều này. Thiên Chúa luôn lắng nghe. Phần chúng ta cũng phải lắng nghe Thiên Chúa, bước theo đường lối người. Hãy ngưng sử dụng và phổ biến vũ khí tại đây và ở mọi nơi. Hãy chấm dứt hành động vì lợi ích của thiểu số, của thành phần bên ngoài đất nước, những người không quan tâm đến người dân địa phương. Chúng ta hãy lên tiếng cho những người xây dựng hòa bình, cho những người bé nhỏ, người nghèo, những người muốn sống, làm việc và cầu nguyện trong bình an. Bạo lực, bè phái, bất khoan dung đã đủ. Hãy dành không gian cho tất cả công dân, những người muốn cùng nhau xây dựng đất nước này. Trong những năm gần đây, Iraq đã cố gắng đặt nền móng cho một xã hội dân chủ. Theo nghĩa này, điều cần thiết là đảm bảo sự tham gia của tất cả các nhóm chính trị, xã hội và tôn giáo và bảo đảm các quyền cơ bản của người dân. Không ai bị coi là công dân hạng hai. Tôi khuyến khích các bước đã được thực hiện và hy vọng rằng chúng củng cố sự thanh bình và hòa hợp. Cộng đồng quốc tế cũng có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy hòa bình ở vùng đất này và toàn Trung Đông. Như chúng ta đã thấy trong cuộc xung đột kéo dài ở nước láng giềng Syria, từ khi bắt đầu cho đến nay đã 10 năm, những thách đố ngày càng gia tăng đối với toàn thể gia đình nhân loại. Những thách đố này đòi hỏi một sự hợp tác toàn cầu để đối phó với những bất bình đẳng kinh tế và căng thẳng khu vực đang đe dọa sự ổn định của vùng đất này. Tôi cảm ơn các quốc gia và các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Iraq để tái thiết và hỗ trợ những người tị nạn, những người phải di cư nội địa và những người đang gặp khó khăn khi trở về nhà, cũng như các chương trình hướng tới hòa giải và xây dựng hòa bình. Và ở đây, tôi không thể không nói đến các tổ chức có nhiều người Công giáo là thành viên. Trong nhiều năm, các tín hữu Công giáo đã tận tâm hỗ trợ các cộng đoàn dân sự. Việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của rất nhiều anh chị em là một hành động bác ái và công bằng, và góp phần vào hòa bình lâu dài. Tôi hy vọng các quốc gia không rút lại vòng tay mở rộng tình bạn và cam kết xây dựng dành cho dân tộc Iraq, nhưng tiếp tục làm việc trong tinh thần trách nhiệm chung với chính quyền địa phương, không áp đặt lợi ích chính trị hay ý thức hệ. Tự bản chất, tôn giáo phải phục vụ hòa bình và tình huynh đệ. Danh Chúa không thể được sử dụng để biện minh cho những hành động giết chóc, lưu đày, khủng bố và áp bức. Trái lại, Thiên Chúa đã tạo dựng con người bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi, kêu gọi chúng ta lan tỏa tình yêu, lòng nhân từ, sự hòa hợp. Giáo hội Công giáo Iraq cũng mong muốn được làm bạn với tất cả mọi người và qua đối thoại, công tác xây dựng với các tôn giáo khác vì mục tiêu hòa bình. Sự hiện diện lâu đời của các Kitô hữu ở vùng đất này và đóng góp của họ cho đời sống quốc gia tạo thành một di sản phong phú. Các Kitô hữu muốn có thể tiếp tục phục vụ tất cả mọi người. Khi các Kitô hữu tham gia vào đời sống công cộng và có được mọi quyền, tự do và trách nhiệm như các công dân khác, sẽ chứng tỏ rằng sự đa nguyên tôn giáo, dân tộc và văn hóa có thể đóng góp vào sự thịnh vượng và hài hòa của quốc gia. Quý vị thân mến, tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tất cả những gì quý vị đã làm và tiếp tục làm để xây dựng một xã hội trên tình liên đới, tình huynh đệ và hòa hợp. Phục vụ công ích của quý vị là một công việc cao cả. Tôi cầu xin Đấng Toàn Năng nâng đỡ quý vị trong trách nhiệm và hướng dẫn tất cả quý vị trên con đường của sự khôn ngoan, công lý và sự thật. Với mỗi người, gia đình và những người thân yêu của quý vị và toàn thể người dân Iraq, tôi cầu khẩn phúc lành của Thiên Chúa đổ xuống trên quý vị. Xin cảm ơn.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, tránh chấp đem chân lý vào trong lối lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong tay vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến trong cuộc.
Và sau đây là diễn văn trước các giám mục, linh mục, tu sĩ, trùng sinh và giáo lý viên ở Iraq. Sau khi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại dinh tổng thống, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến nhà thờ chính tòa công giáo Đức Mẹ Ban Ơn Cứu Chuộc, cách đó 8 km để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, trùng sinh và giáo dân, giáo lý viên. Đức Thánh Cha nói với các vị tham dự: như các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và giáo dân có trách nhiệm, tất cả cùng chia sẻ vui, buồn, hy vọng và sầu khổ của người tin vào Đức Kitô. Nhu cầu của dân Chúa và những thách đố mục vụ mà anh chị em đang đương đầu mỗi ngày, nay lại trầm trọng thêm bởi dịch bệnh. Tuy vậy, nhiệt thành tông đồ của chúng ta không bao giờ bị ngăn trở hay suy giảm. Lòng nhiệt thành mà anh chị em kín múc được từ cội rễ của sự hiện diện không ngừng nghỉ của giáo hội trên vùng đất này từ thuở ban đầu. Tất cả chúng ta đều biết rằng thật dễ bị nhiễm virus nhát đảm mà đôi khi lan truyền trong chúng ta. Do vậy, Thiên Chúa đã trao tặng chúng ta vaccine hiệu quả chống lại loại virus này. Đó là niềm hy vọng. Niềm hy vọng khởi đi từ lời cầu nguyện liên lỉ và sự trung tín hàng ngày trong sứ vụ tông đồ của chúng ta. Với vaccine hy vọng này, chúng ta có thể tiến tới với nguồn năng lượng luôn mới để chia sẻ niềm vui tin mừng như các nhà thừa sai, và là dấu chỉ sống động của sự hiện hữu nước trời, vương quốc của sự thánh thiện, công lý và hòa bình. Thế giới xung quanh chúng ta đang cần lắng nghe thông điệp này biết chừng nào. Chúng ta không bao giờ quên rằng Đức Kitô được loan báo ngang qua chứng từ là đời sống được biến đổi nhờ niềm vui tin mừng. Như chúng ta thấy trong lịch sử giáo hội nơi vùng đất này, niềm tin sống động của vào Đức Giê-xu đã được lây lan và có thể biến đổi thế giới. Gương chứng nhân của các thánh chỉ ra rằng theo Chúa không chỉ là điều đúng đắn và chính đáng mà còn tuyệt vời, có khả năng đong đầy đời sống với niềm hứng khởi và niềm vui sâu xa, ngay cả những thử thách. Những thử thách là một phần trong kinh nghiệm thường ngày của tín hữu Iraq. Trong thập kỷ này, anh chị em và đồng hương của anh chị em đã phải đương đầu với hậu quả chiến tranh và bách hại, sự bấp bênh của cơ sở hạ tầng và cuộc chiến an sinh kéo dài khiến nhiều người phải di cư đến các nơi khác trên thế giới. Trong số đó, bao gồm cả các Kitô hữu. Tôi tri ân anh em, quý giám mục và linh mục đã luôn ở gần đoàn chiên, nâng đỡ họ và nỗ lực đáp ứng các nhu cầu của dân chúng và giúp đỡ họ đóng góp phần mình vào công ích. Sứ mạng giáo dục và từ thiện nơi giáo hội của anh em thể hiện một nguồn lực quý báu cho cả đời sống cộng đoàn lẫn toàn thể xã hội. Tôi khuyến khích anh em kiên định trong nỗ lực này, hầu đảm bảo rằng cộng đoàn tín hữu Iraq, dù rằng nhỏ như hạt cát, tiếp tục làm phong phú cho đất nước trên đường phát triển. Mục tử và giáo dân, linh mục, tu sĩ và giáo lý viên chia sẻ với nhau, dù với cách thức khác nhau, trách nhiệm chu toàn sứ mạng của giáo hội. Đôi khi xảy ra những bất đồng và thậm chí căng thẳng. Đó là những nút thắt làm cản trở tiến trình thêu dệt tình huynh đệ. Là những nút thắt bên trong chúng ta, bởi tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tuy vậy, những nút thắt đó có thể được tháo cởi nhờ ân sủng, nhờ một tình yêu lớn hơn cả, có thể được nới lỏng nhờ sự tha thứ và đối thoại huynh đệ, biết chịu đựng lẫn nhau với lòng kiên nhẫn và nâng đỡ nhau trong buổi cơ hàn. Giờ đây, tôi muốn tưởng nhớ đến anh chị em của chúng ta đã thiệt mạng nơi thánh đường này trong vụ khủng bố cách đây 10 năm. Những anh chị em mà án phong chân phước cho họ đang được tiến hành. Cái chết của họ nhắc nhở chúng ta rằng sự dấn thân vào chiến tranh, thái độ thù ghét, bạo lực và đổ máu không bao giờ tương hợp với giáo huấn tôn giáo. Tôi tưởng nhớ đến tất cả các nạn nhân của bạo lực và bách hại thuộc bất cứ cộng đoàn tín ngưỡng nào. Ngày mai, tại Ur, tôi sẽ gặp gỡ các vị thủ lãnh các truyền thống tôn giáo hiện diện trên đất nước này để khẳng định một lần nữa niềm xác tín của chúng ta rằng tôn giáo phải phục vụ hòa bình và hòa hợp giữa các con cái của Chúa. hôm nay tôi tri ân anh chị em bởi những nỗ lực kiến tạo hòa bình trong cộng đoàn của mình và với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Anh chị em đang gieo rắc hạt giống hòa giải và chung sống huynh đệ, hầu hướng đến một hy vọng mới cho tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, ngang qua bí tích rửa tội và thêm sức, ngang qua bí tích truyền chức hay tuyên khấn, anh chị em được thánh hiến cho Thiên Chúa và được sai đi làm môn đệ trên đất nước này, nơi có liên hệ mật thiết với lịch sử ơn cứu độ. Anh chị em là một phần của lịch sử ấy, là chứng nhân trung thành cho lời hứa của Thiên Chúa. Lời hứa không bao giờ vơi đi và đang nỗ lực xây dựng tương lai mới. Chứng từ của anh chị em trưởng thành trong nghịch cảnh và được củng cố nhờ máu của các vị tử đạo, trở thành ánh sáng soi chiếu đất nước Iraq và vùng lân cận, hầu loan báo sự vĩ đại của Thiên Chúa và khơi lên niềm vui cho dân tộc trong Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Một lần nữa, tôi tri ân Chúa đã cho chúng ta cơ hội gặp nhau. Xin mẹ ơn cứu chuộc và thánh tông đồ Thomas chuyển cầu và bảo vệ anh chị em luôn mãi. Tôi chúc lành cho từng người và cộng đoàn của anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn anh chị em.
Lạy Chúa xin hãy dạy bản thân vì chi khi thứ tha là khi được tha thứ chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thân linh thanh an xin mở rộng lòng.